Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Lễ kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai tiếp tục gây căng thẳng thêm trong khu vực.
일본은 우리의 가까운 이웃이자 체제적 가치를 공유하는 우방이며.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết, Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Bom nổ làm bị thương 3 người gần khách sạn của quan sát viên Liên Hợp Quốc ở thủ đô Syria.
Nhật Bản bắt giữ 5 nhà hoạt động ủng hộ Trung Quốc trên hòn đảo có tranh chấp.
Miến Điện bổ nhiệm đô đốc hải quân làm phó tổng thống.
Tòa thượng thẩm Australia giữ nguyên phán quyết về bao bì thuốc lá.
Hoa Kỳ khuyến cáo Trung Quốc chớ nên sử dụng các cuộc đàm phán song phương đối với các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Truyền hình nhà nước Syria cho hay một quả bom đã nổ gần một khách sạn nơi các quan sát viên Liên Hợp Quốc cư ngụ ở Damascus, làm 3 người bị thương. Bản tin cho hay vụ nổ ngày hôm nay do một quả bom đặt trong một xe tải chở nhiên liệu gây nên. Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad nói rằng không ai trong số các quan sát viên của Liên Hợp Quốc bị thương trong vụ nổ. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay chống lại chủ nghĩa khủng bố. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình ở Syria vào ngày mai, vài ngày trước khi thời hạn của phái bộ quan sát kết thúc vào ngày 19 tháng 8. Báo People's Daily của Trung Quốc ngày hôm nay đã chỉ trích các nước phương Tây vì đã đề cập đến khả năng thực hiện một vùng cấm bay ở Syria và nói rằng những lời bình luận như vậy hủy hoại nỗ lực làm trung gian của Liên Hợp Quốc và làm tổn hại tới sự đoàn kết của Hội đồng Bảo an. Trung Quốc đã cùng Nga phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó đe dọa Syria với các biện pháp chế tài vì đã sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại thường dân. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đang tiến hành một hội nghị thượng đỉnh ở Mecca sau khi đồng ý sẽ đề nghị đình chỉ tư cách thành viên của Syria trong nhóm. Bộ trưởng Ngoại giao Iran, một đồng minh thân mạnh mẽ nhất của Syria, nói rằng nước ông sẽ không bao giờ chấp thuận đề xuất này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hồi đầu tuần này nói ông tin rằng Hoa Kỳ có thể thực thi vùng cấm bay, nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Ông cũng nói rằng Iran đang tìm cách phát triển và huấn luyện du kích quân ở Syria để thay mặt chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại phe nổi dậy.
Sự kiện các giới chức chính phủ ở Tokyo và Seoul làm lễ kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh trong vùng Thái Bình Dương đã làm trầm trọng thêm những oán thán còn kéo dài, nảy sinh từ quá khứ bị đô hộ. Thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA tại Seoul. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Một ban đồng ca thiếu nhi cất tiếng hát, trong khi những người tham dự phất cờ Nam Triều Tiên để đánh dấu 67 năm ngày giải phóng bán đảo này sau nhiều thập niên bị đặt dưới chế độ đô hộ của Nhật Bản. Tại buổi lễ, Tổng thống Lee Myung-bak kêu gọi Nhật Bản giúp hàn gắn các vết thương cũ. Ông đề cập cụ thể đến các vụ khiếu nại cay đắng về việc phụ nữ Triều Tiên bị sử dụng làm gái mại dâm cho quân đội Nhật Bản trong thời chiến, một điều mà ông Lee gọi là một sự vi phạm nhân quyền cơ bản và công lý lịch sử.
우리의 가까운 이웃이자 체제적 가치를 공유하는 우방이며 미래를 함께.
Tổng thống Lee nói, trong khi Nhật Bản là một lân quốc kề cận, một người bạn cùng chia sẻ các giá trị cơ bản và là một đối tác thương mại quan trọng, cách liên hệ dây chuyền làm rồi tung lịch sử chung của hai nước đang có tác động đến quan hệ giữa hai nước và trong cả khu vực. Ông yêu cầu Tokyo giải quyết vấn đề gọi là an úy phụ. chính phủ của ông Lee đã mau chóng bày tỏ sự hối tiếc về những chuyến thăm hôm nay của hai thành viên nội các Nhật Bản đến một ngôi đền ở Tokyo mà các nước từng bị Nhật Bản đô hộ gọi là biểu tượng của sự bạo tàn thời chiến. Ông Jim Matsubara, người giữ nhiều chức vụ trong nội các, kể cả chức Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia, nói ông đi thăm ngôi đền này với tư cách cá nhân. Vị bộ trưởng này nói, ông đến ngôi đền Yasukuni, nơi linh hồn của những người được thờ ở đây, gồm cả những tội phạm chiến tranh hạng nhất, để tưởng niệm tổ tiên đã lập ra nền tảng cho sự thịnh vượng của Nhật Bản ngày nay. Thủ tướng Yoshihiko Noda đã yêu cầu các bộ trưởng hạn chế đi ngôi đền này. Những cuộc viếng thăm như thế luôn gây ra hậu quả tai hại về ngoại giao. Đây là lần đầu tiên các thành viên còn đương chức của nội các của Đảng Dân Chủ Nhật Bản đến cầu nguyện tại đền Yasukuni. Hành động của các chính trị gia trong Đảng Dân Chủ Nhật Bản diễn ra sau khi Tổng thống Nam Triều Tiên gây căng thẳng thêm khi ông thực hiện chuyến thăm trong tuần trước đến một hòn đảo nhỏ xíu mà nước ông đã kiểm soát từ mấy chục năm nay, nhưng Nhật Bản cũng nhận chủ quyền. Đáp lại chuyến thăm ngắn của ông Lee đến hòn đảo mà Triều Tiên gọi là Đốc Đô và Nhật Bản gọi là Takeshima, Tokyo đã triệu hồi đại sứ từ Seoul về. Hôm nay, Nhật Bản đã trình một kháng thư ngoại giao phản đối Tổng thống Lee vì nói rằng bất kỳ chuyến thăm nào đến Nam Triều Tiên của Nhật Hoàng Akihito đều phải có lời thành tâm xin lỗi trước của Hoàng đế về chế độ đô hộ tàn ác của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên. Vào đúng giữa trưa tại Tokyo, Nhật Hoàng Akihito và Nhật hậu Michiko đã cúi đầu tại một buổi lễ để tưởng nhớ hơn 2 triệu quân nhân và thường dân Nhật Bản đã chết trong cuộc chiến kéo dài 5 năm ở Thái Bình Dương. Suy ngẫm về lịch sử, người con của Hoàng đế mà Nhật Bản đã nhân danh tiến hành cuộc chiến, Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố ông thành thực mong ước bi kịch chiến tranh sẽ không lặp lại nữa. Nhật Hoàng Akihito nói, cùng với tất cả người dân Nhật, ông muốn thành tâm tưởng niệm những người đã hy sinh tính mạng trên chiến trường và bỏ mình vì những tàn phá của cuộc chiến. Cũng phát biểu trong dịp này, Thủ tướng Noda nêu ra rằng Nhật Bản đã gây thiệt hại và đau đớn đáng kể cho dân chúng ở nhiều nước, nhất là ở châu Á. Ông Noda cũng nói rằng nền hòa bình thịnh vượng của Nhật Bản là kết quả của những người đã miễn cưỡng phải hy sinh mạng sống trong cuộc chiến. Được hỏi về những tranh chấp lịch sử chưa giải quyết xong giữa Seoul và Tokyo, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland hôm qua nói Hoa Kỳ không đứng về phe nào và khuyến khích hai nước đồng minh của mình cùng tìm cách giải quyết. Tổng thống Nam Triều Tiên và Thủ tướng Nhật Bản dự trù sẽ gặp nhau vào tháng 12, khi ông Lee sẽ chỉ còn 2 tháng tại chức. Ông Lee đang bị cho điểm ủng hộ rất thấp ở trong nước, không hội đủ điều kiện ra tái tranh cử theo hệ thống hiện hành của Nam Triều Tiên, hạn chế các tổng thống chỉ được giữ một nhiệm kỳ 5 năm duy nhất. Chuyến thăm gây nhiều tranh cãi đến hòn đảo và những lời phát biểu mới đây cũng đã châm ngòi cho một số chỉ trích trong nước, kể cả những người cho rằng vị tổng thống sắp mãn nhiệm này đang gây ra một vụ rối ren ngoại giao mà người kế nhiệm ông sẽ buộc phải dàn xếp. Trong khi đó, một nhóm người Trung Quốc đã phát một biểu ngữ trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, đòi trả lại những hòn đảo nhỏ mà Nhật Bản đang chiếm đóng. Trong lúc diễn ra cuộc biểu tình, một chiếc thuyền chở những người hoạt động từ Hồng Kông tìm cách đến nhóm đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku. Đội tuần duyên Nhật Bản đã nhất quyết chặn họ lại. Nhật Bản cũng có một vụ tranh chấp lãnh thổ chưa giải quyết được với Nga từ hồi tháng 8 năm 1945, khi Hồng quân Nga chiếm các hòn đảo ngoài khơi đảo Hokkaido trong những ngày tàn của Thế chiến thứ hai. Thông tấn xã Interfax loan tin hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông báo hai trong số các tàu chiến của họ sẽ đến thăm vùng lãnh thổ đang có tranh chấp kể từ ngày 25 tháng 8 để tưởng niệm những người hy sinh tính mạng trong khi chiến đấu với quân đội Hoàng gia Nhật Bản.
Trong khi đó, cảnh sát Nhật Bản cho hay họ đã bắt giữ 5 nhà hoạt động ủng hộ Trung Quốc, những người hôm thứ Tư đã tới một chuỗi đảo mà cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. Các nhà hoạt động đã tới hòn đảo này bằng tàu từ Hồng Kông, bất chấp sự bảo vệ an ninh đã được tăng cường của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã phun vòi rồng vào con tàu đánh cá của Trung Quốc. Cảnh sát Nhật Bản cho hay 5 trong số 14 nhà hoạt động đã bị bắt vì vi phạm luật di trú. Các nhà hoạt động nói rằng việc họ tới chuỗi đảo này là nhằm phản đối một kế hoạch của một nhóm các nhà lập pháp Nhật Bản tới thăm quần đảo có tranh chấp này. Quần đảo không có người ở được Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, là một điểm nóng thường xuyên giữa Tokyo và Bắc Kinh. Những hòn đảo này nằm ở khu vực nhiều dầu mỏ và vùng biển xung quanh có nguồn hải sản dồi dào.
Một viện nghiên cứu của Hoa Kỳ nói rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên có thể hoàn thành công tác xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ vào cuối năm tới. Nhưng các nhà phân tích nói rằng không có sự đồng thuận về ý nghĩa của lò đó đối với tương lai của chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Viện Khoa học và Công nghệ Quốc tế có trụ sở tại Washington nói rằng hình ảnh chụp hồi tháng 5 và tháng 6 cho thấy vật liệu xây dựng mới đã được đặt vào hoặc đưa tới gần tòa nhà chứa lò phản ứng tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon. Viện này nói phần xây dựng chủ yếu bên ngoài lò phản ứng dường như đã hoàn tất, dù chính tòa nhà còn thiếu một mái vòm. Bình Nhưỡng nói rằng các lò phản ứng nước nhẹ mới sẽ sản xuất điện cho mục đích dân sự. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để sản xuất plutonium, có thể dùng để chế tạo vũ khí mà Bắc Triều Tiên được cho là đã từng sử dụng cho hai cuộc thử nghiệm hạt nhân. Bắc Triều Tiên đã phải hứng chịu một loạt các biện pháp chế tài quốc tế vì các chương trình hạt nhân và phi đạn. Nước này đã thỏa thuận với Hoa Kỳ hồi tháng 2, theo đó ngừng các chương trình đó để đổi lấy viện trợ lương thực hết sức cấp thiết. Nhưng Washington hủy bỏ thỏa thuận sau khi Bình Nhưỡng phớt lờ các cảnh báo quốc tế và tiến hành phóng một rocket hồi tháng 4.
Một đô đốc hải quân không có nhiều tiếng tăm trên chính trường của Miến Điện đã tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống trong một hành động được cho là tăng cường quyền lực của các nhà cải cách trong chính phủ do quân đội thống lĩnh. Đô đốc Nian Thun thay thế người có chủ trương cứng rắn đã từ chức hồi tháng trước, gây nên những lời đồn đoán về một cuộc tranh giành quyền lực. Ông Tin Yong Min-jo đã chính thức từ chức vì lý do sức khỏe, mặc dù nhiều người nói rằng lý do là vì ông bất đồng với những cải cách kinh tế và chính trị gần đây của Miến Điện. Ông Nian Thun sẽ đảm nhận vị trí phần lớn chỉ mang tính hình thức sau khi được bổ nhiệm bởi các nhà lập pháp quân đội, là khối chiếm 1/4 số ghế quốc hội và có quyền chọn một trong hai phó tổng thống. Ứng viên đầu tiên của quân đội là cựu giám đốc tình báo quân đội Myen Sue đã không được chấp thuận. Kể từ khi lên nhậm chức hồi năm ngoái, Tổng thống Thiên Sên của Miến Điện đã thả hàng trăm tù nhân chính trị, nới lỏng hạn chế báo chí và cho phép lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi tranh cử thành công vào quốc hội.
Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Miến Điện Thiên Sên nói rằng chính phủ của ông sẽ mở cửa các trường học để cải thiện giáo dục cho sắc dân thiểu số Hồi giáo Rohingya, những người đã cáo buộc nhà nước với phần lớn sắc dân theo đạo Phật đàn áp họ. Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho trưởng ban tiếng Miến Điện của VOA tại Naypyidaw, ông Thiên Sên gọi giáo dục là một công cụ quan trọng để giúp cộng đồng khác nhau chung sống hòa bình, hòa đồng và tôn trọng nhân quyền. Ông nói người Bengal, theo cách gọi của ông đối với người Rohingya, chỉ có các trường học tôn giáo và thiếu điều ông gọi là nền giáo dục phù hợp. Ông nói chúng tôi sẽ mở các trường học cho họ và mang lại cho họ một nền giáo dục hiện đại. Và một khi họ được giáo dục, họ sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn và có thể quyết định điều gì là đúng và điều gì là sai. Chính phủ Miến Điện từ chối công nhận ước tính 800.000 người Hồi giáo Rohingya là sắc dân thiểu số của nước này và bác bỏ việc cấp quốc tịch cho họ. Nhiều người Miến Điện coi người Rohingya là người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Ông Mabra Ahmed, người đồng sáng lập và là giám đốc của nhóm Chúng sinh Bất an, một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Anh, theo dõi tình hình của người Rohingya, hoan nghênh cam kết xây trường học của Tổng thống Miến Điện, nhưng cảnh báo về sự phân biệt đối xử. Ông nói, tôi không nghĩ là đó là điều có lợi cho một cộng đồng nơi mà sẽ có hai sắc tộc sinh sống cùng nhau và có hai loại trường tách biệt cho trẻ em của mỗi cộng đồng. Nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận rằng hiện nay trẻ em Rohingya không nhận được bất kỳ sự giáo dục nào, hoặc nếu có thì là nền giáo dục hết sức hạn chế cho tới 7 tuổi. Thế nên có thêm trường học rõ ràng là điều tốt. Ông Ahmed nói rằng không có quốc tịch, người Rohingya và các nhóm dân thiểu số không được công nhận, khác không thể sử dụng hữu đất đai, kết hôn hoặc có con nếu không được phép của nhà nước. Ông Ahmed nói rằng quá trình chuyển đổi từ một chính phủ do quân đội đứng đầu sang một chính quyền dân sự, bán dân chủ là một bước đi tốt đẹp và tích cực. Và việc Tổng thống trả lời phỏng vấn là một dấu hiệu thêm nữa cho thấy sự thay đổi. Cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai là cuộc phỏng vấn đầu tiên mà một nguyên thủ của Miến Điện dành cho đài VOA. Chính quyền quân nhân trước đây mà ông Thein Sein làm thủ tướng cấm VOA và cáo buộc tổ chức này truyền bá những điều dối trá. Ông cũng nhắc lại sự phản đối của Miến Điện đối với bất kỳ cuộc điều tra nào của nước ngoài đối với tình trạng bạo lực phe phái gây chết người gần đây giữa các tín đồ Hồi giáo Rohingya và các tín đồ Phật giáo ở bang Rakhine ở miền Tây. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo có trụ sở ở Ả Rập Saudi đã kêu gọi tiến hành điều tra tình trạng bạo lực mà các nhà nước thành viên của họ coi là một trường hợp đàn áp tôn giáo đối với người Rohingya. Tổng thống Thein Sein cho biết chính phủ đang hỗ trợ cho các nạn nhân và đã yêu cầu Ủy ban Nhân quyền Miến Điện độc lập điều tra tình trạng bất ổn nổ ra hồi tháng 5 và làm 77 người trong cộng đồng Rohingya và Phật giáo thiệt mạng. Ông nói không cần một ủy ban nhà nước điều tra tình trạng bạo lực này là một vấn đề quốc tế.
Một báo cáo mới của Ngân hàng Phát triển Châu Á, tức IDB, đang cảnh báo rằng các thành phố đang phát triển nhanh chóng của châu Á phải thực hiện hành trình xanh nhằm ngăn chặn thảm họa như các trận lụt lớn và dân số vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Báo cáo này nói rằng châu Á, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, đã là nơi sinh sống của gần nửa số dân thành thị trên thế giới. Chỉ trong hơn một thập niên nữa, châu Á sẽ có 21 trong số 37 siêu đô thị trên thế giới. Nhưng IDB nói rằng sự tăng trưởng dân số đô thị chưa từng có đã trở nên tốn kém và dẫn tới việc ô nhiễm môi trường gia tăng mạnh, các khu nhà ổ chuột mọc lên ngày càng nhiều cùng với sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội gia tăng. Cơ quan này cảnh báo rằng khu vực châu Á đối mặt với một tương lai ảm đạm và môi trường xuống cấp nếu các thành phố của khu vực không trở nên bền vững hơn. Báo cáo nói rằng 400 triệu người ở các thành phố châu Á có thể có nguy cơ hứng chịu ngập lụt ở vùng bờ biển, trong khi khoảng 350 triệu người đối mặt với các trận lụt trong đất liền trước năm 2050 nếu các mô hình hiện thời vẫn tồn tại. Báo cáo cũng nói rằng lượng khí thải carbon đạt 10,2 tấn trên đầu người trước năm 2050 với tốc độ hiện tại, một mức độ mà Phúc Trình nói rằng có thể gây hậu quả tai hại đối với cả châu Á và phần còn lại của thế giới. Nhưng báo cáo nói rằng có thêm nhiều người hơn sống gần nhau có thể giúp chính phủ dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nước máy và hệ thống vệ sinh. Ngân hàng ADB cũng nói rằng các lợi ích khác của đô thị hóa gồm nâng cao trình độ giáo dục, tầng lớp trung lưu gia tăng và tỷ lệ sinh giảm có thể tác động tích cực tới môi trường.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Tuyên bố của Trung Quốc giành chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục gây tranh cãi với các nước liên quan trực tiếp tại khu vực bao gồm Việt Nam và với Hoa Kỳ. Hôm 14 tháng 8, Washington lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc chớ nên dùng sách lược chia để trị đối với các nước có tranh chấp ở Biển Đông, trong khi Bắc Kinh liên tục tố cáo Hoa Kỳ làm cho tình hình thêm căng thẳng. Trà My ghi nhận thêm chi tiết trong phần tường thuật sau đây.
Hoa Kỳ khuyến cáo Trung Quốc chớ nên sử dụng các cuộc đàm phán song phương nhằm mục đích chia để trị đối với các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 14 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhấn mạnh.
Nỗ lực chia để trị rốt cuộc dẫn tới tình huống tranh giành giữa các nước có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông sẽ không mang lại kết quả mà chúng ta cần có. Cho nên, nếu sách lược ngoại giao hỗ trợ trong một sự dàn xếp chung của khu vực, đem lại một bộ quy tắc ứng xử thích ứng với tất cả các bên, thì đó là một điều tốt. Nhưng nếu thật ra, đây chỉ là một nỗ lực mà kết cục gây căng thẳng thêm giữa các bên tranh chấp, thì sách lược đó sẽ không đạt kết quả.
Nhận định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra trong lúc Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đang thực hiện chuyến công du sang hai nước có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông là Malaysia và Brunei. Tuy nhiên, người phát ngôn Victoria Nuland không xác định là Hoa Kỳ có ngờ vực chủ ý của Bắc Kinh trong các cuộc hội đàm song phương với Malaysia và Brunei hay không. Bà Nuland nói, điều mà Hoa Kỳ quan tâm nhất hiện nay là căng thẳng đang gia tăng giữa các bên có tranh chấp. Và Mỹ tiếp tục thúc giục ASEAN cũng như Trung Quốc nhanh chóng bắt tay vào một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Bất hòa giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông đang càng lúc càng dâng cao. Cách đây không lâu, Washington chỉ trích việc Bắc Kinh lập chính quyền thành phố và khu cảnh bị Tam Sa ở Biển Đông là hành động làm leo thang căng thẳng. Bắc Kinh phản công bằng hàng loạt các bài bình luận liên tiếp trên các báo đài chính thống của nhà nước Trung Quốc, tố cáo Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đang cố tình gây chia rẽ châu Á vì mục đích kinh tế. Nhật báo China Daily hôm 15 tháng 8 nêu nghi ngại rằng lời lẽ và lập trường thiên vị của Hoa Kỳ, theo nguyên văn bài viết, đang làm cho vấn đề Biển Đông trở nên tệ hại hơn. Bài báo trích dẫn phát biểu của cựu đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan và Singapore, ông Trương Cửu Hằng, cho rằng hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với các đồng minh ở Đông Nam Á đã khiến gia tăng căng thẳng không cần thiết tại khu vực. Nhưng khát khao hòa bình và phát triển của các nước trong khu vực chắc chắn sẽ đánh bại bất kỳ hành động khiêu khích nào. Ngoài ra, Trung Quốc còn tố cáo rằng Nhật Bản đang tiếp tay với Hoa Kỳ nhúng mũi vào chuyện Biển Đông khi tích cực hỗ trợ cho Mỹ mở rộng mạng lưới đối tác quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện Nhật cũng đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư Đài ở Biển Đông mà người Nhật gọi là Senkaku.
Tiếp theo đây là một số tin khác cũng liên quan đến Việt Nam.
Một tổ chức nhân quyền ở Pháp kêu gọi phóng thích nhà hoạt động Trần Thị Thúy. Tổ chức Kitô Hữu Hành Động đòi hủy bỏ tra tấn có trụ sở tại Pháp, gọi tắt là ACAP. Ngày 7 tháng 8 ra thông cáo báo động về trường hợp nhà hoạt động Trần Thị Thúy bị ngược đãi trong tù và kêu gọi phóng thích cho bà. Thông cáo đăng trên trang web của tổ chức nói bà Thúy, 40 tuổi, là người tranh đấu đòi quyền lợi đất đai đang bị giam cầm trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, bị vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bị đánh đập, bị cưỡng bức lao động và không được chăm sóc y tế dù đang có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. ACAT kêu gọi mọi người ký tên vào thỉnh nguyện thư đã được soạn sẵn trên trang web của tổ chức tại địa chỉ www.acatfrance.fa, gửi tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ quán Việt Nam để yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động Trần Thị Thúy. Bà Thúy bị bắt từ năm 2010 cùng với 6 nhà đấu tranh khác ở Bến Tre. Trong phiên xử hồi tháng 5 năm ngoái, bà bị tuyên án 8 năm tù sau khi có các hoạt động hỗ trợ dân đi khiếu nại đòi quyền lợi đất đai. Ủy ban của Liên Hiệp Quốc chuyên điều tra về bắt giữ tùy tiện vào tháng 11 năm 2011 đã phán quyết rằng việc Hà Nội bỏ tù bà Thúy và 6 đồng sự của bà là bất hợp pháp và vi phạm luật quốc tế. Việt Nam nói bà Thúy bị tuyên án vì các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.
Nhật Bản giúp Việt Nam chuẩn bị cơ chế bồi thường thiệt hại tai nạn hạt nhân. Tin Kyodo trích dẫn nguồn tin từ giới chức trong chính phủ Nhật Bản cho hay Nhật đồng ý giúp Việt Nam chuẩn bị một hệ thống bồi thường thiệt hại về tai nạn hạt nhân từ kinh nghiệm sau cuộc khủng hoảng hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima Daiichi ở Nhật. Thỏa thuận được đôi bên ký kết trong cuộc gặp ngày 14 tháng 8 tại Hà Nội giữa Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ áp dụng hệ thống này, trong khi dự tính từ đây cho tới năm 2030 sẽ xây 10 lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện, mà 2 trong số đó sẽ được xây dựng với công nghệ Nhật, bắt đầu hoạt động vào năm 2020 và 2021.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://www.go.english.vn vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Tại Australia, các nhà lập pháp đã thông qua các dự luật mới thiết lập các trại xúc tiến thủ tục xin tị nạn ở những khu vực ngoài khơi phía Nam Thái Bình Dương. Chính phủ Australia nói rằng biện pháp này sẽ ngăn chặn luồng người tị nạn bất hợp pháp liên tục đổ đến các vùng phía Bắc của nước này. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Cuộc biểu quyết ở Hạ viện Australia diễn ra sau khi một ủy ban chuyên gia do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Úc hướng dẫn khuyến cáo nên mở lại các trại tị nạn ở Papua New Guinea và Nauru như một phần trong các biện pháp giảm bớt làn sóng người tị nạn đều đặn đến Australia bằng đường biển. Các trung tâm tị nạn ở nước ngoài đã được chính quyền bảo thủ cách đây một thập niên sử dụng trong khuôn khổ của giải pháp Thái Bình Dương, được thiết lập để đối phó với những đợt người tị nạn đến Úc trái phép gia tăng mạnh. Các trại trên đảo Manus tại Papua New Guinea và tại hòn đảo nhỏ bé Nauru đã đóng cửa khi Đảng Lao động lên cầm quyền năm 2008. Tuy nhiên, trước áp lực chính trị ngày càng gia tăng và con số tàu thuyền chở người tị nạn từ Indonesia và Sri Lanka tăng cao, đã buộc chính phủ phải mở cửa lại các trại tị nạn vừa kể. Cuộc biểu quyết tại Hạ viện được xúc tiến sau một cuộc tranh luận kéo dài khá lâu, trong đó lãnh đạo đối lập Tony Abbott một lần nữa chỉ trích Thủ tướng Julia Gillard đã mất quá nhiều thời gian để chấp thuận việc xúc tiến thủ tục tị nạn ở ngoài nước Úc.
I am not saying that any member of this house has blood on his or her hands. That would be grievously unfair.
Tôi không nói rằng bất cứ thành viên nào tại Hạ viện cũng đều dính dáng vào chuyện này, vì như vậy là một sự bất công rất đáng buồn. Nhưng thưa ông Phó Chủ tịch, một điều rõ ràng là sự thất bại trong chính sách của chính phủ này giúp đem lại cho những kẻ buôn người một mô hình kinh doanh. Và thành thật mà nói, theo truyền thống Westminster, thì một bộ trưởng của một thủ tướng đã từ bỏ chính sách cũ của mình để chấp nhận một chính sách mà chính mình đã từng bác bỏ vì danh dự, thì vì danh dự sẽ từ chức.
Giới chỉ trích việc xúc tiến thủ tục ở nước ngoài nói rằng làm như thế là vô nhân đạo và có thể khiến những người đang tuyệt vọng và yếu đuối phải sống nhiều năm trong các trại dơ giấy ở Nam Thái Bình Dương. Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young thuộc Đảng Xanh cáo buộc chính phủ áp dụng một chính sách không tưởng tượng nổi để đạt thắng lợi trong kỳ bầu cử tới. Những người chống đối khác nhấn mạnh rằng những người đến Australia bằng tàu sẽ bị bỏ mặc và quên lãng trong các trại bị cô lập. Trước đây, những người bị câu lưu được giam giữ tại Nauru đã thực hiện các cuộc tuyệt thực để phản đối điều kiện sinh sống và thời gian bị giam giữ.
Trước đây, The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.